Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư mùng 2 tháng 4 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vẫn chưa có dấu hiệu của chiếc máy bay phản lực Malaysia bị mất tích trong khi Malaysia tường trình với thân nhân.
No, there are no hostel. Everybody.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng.
6 người chết trong trận động đất 8.2 ở Chile. Nga tố cáo Liên minh NATO rơi lại vào tư duy chiến tranh lạnh. Và Tòa Bảo hiến Thái Lan đồng ý thụ lý đơn kiện chống lại Thủ tướng Yingluck.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về chính sự ở Campuchia. Và sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Houston của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Lệnh cảnh báo sóng thần đã được thu hồi cho ven biển Chile vài giờ sau khi một trận động đất có cường độ 8.2 giết chết ít nhất 6 người ở nước này và tạo ra một trận sóng thần nhỏ, khiến cho dân chúng ở vùng duyên hải Thái Bình Dương phải di tản. Trận động đất hồi tối thứ ba có tâm chấn nằm cách vùng duyên hải Tây Bắc Chile khoảng 100 km. Những vụ đất chùi xảy ra làm đường xá bị gián đoạn và có nhiều nơi bị mất điện. Tổng thống Michel Bachelet tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực và bà nói rằng hãy còn quá sớm để biết rõ mức độ thiệt hại.
Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida y los bienes de las personas.
Trong bài diễn văn hồi tối thứ ba, bà đã lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Những cơn sóng cao khoảng 2 mét đã ập vào bờ biển Chile vài giờ đồng hồ sau cơn địa chấn, nhưng chưa có tin gì về thiệt hại do sóng lớn gây ra. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rodrigo Benaglio cho biết khoảng 300 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù phụ nữ ở Iquique. Ông nói rằng binh sĩ đã được huy động để ngăn chặn nhiệm vụ cướp phá và bắt lại những người tù vượt ngục. Chile là một trong những nước động đất thường xảy ra. Vào năm 2010, thì một trận động đất 8.8 đã giết chết hơn 500 người và phá hủy hơn 220 căn nhà ở miền trung nước này. Nga tố cáo Liên minh NATO rơi lại vào tư duy chiến tranh lạnh qua việc ngừng hợp tác với Nga bởi vì Moscow chiếm vùng Crimea của Ukraine. Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko ngày hôm nay tuyên bố qua tin nhắn Twitter rằng bản năng chiến tranh lạnh của NATO đã thức dậy. Các vị bộ trưởng ngoại giao của NATO ngày hôm nay tiếp tục cuộc thảo luận tại Brussels về vụ khủng hoảng ở Ukraine. Ngày hôm qua, các vị bộ trưởng này đã quyết định chính thức chấm dứt tất cả các chương trình hợp tác quân sự và dân sự với Nga. Họ nói rằng họ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hối thúc Moscow tuân hành ngay các luật lệ quốc tế. Các kênh ngoại giao giữa NATO và Moscow vẫn mở.
NATO đang tạm ngưng hợp tác với Nga và đang ra sức tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Đông Âu để đáp lại việc Nga chiếm bán đảo Crimea. Từ trụ sở chính của NATO ở Brussels, thông tín viên Scott Stearns của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các vị ngoại trưởng Liên minh NATO mới đây đã ra lệnh cho các chuyên gia hoạch định quân sự tăng cường nỗ lực phòng thủ và trấn an các đối tác Đông Âu để đáp lại điều mà Liên minh xuyên Đại Tây Dương này gọi là sự can thiệp quân sự bất hợp pháp của Nga ở Crimea. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu như sau.
Together we have rejected any notion that there is any legality in Russia's efforts to annex Crimea.
Chúng tôi cùng nhau bác bỏ ý tưởng cho rằng có bất kỳ sự hợp pháp nào trong các mưu toan của Nga để sáp nhập Crimea. Và tất cả các nước chúng tôi đã thách thức những thủ đoạn đe dọa, đặc biệt là sự bố trí các lực lượng quân sự với số lượng chưa từng có trước đây xung quanh biên giới của Ukraine.
Nga cho biết họ đã triệt thoái một tiểu đoàn bộ binh cơ giới ra khỏi khu vực Rostov, gần biên giới phía đông của Ukraine. Đơn vị này là một phần nhỏ của gần 40.000 quân mà các giới chức Mỹ tin là để đe dọa tân chính phủ ở Kiev và nâng cao khả năng mặc cả của Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga thu hẹp quy mô của các lực lượng mà Moscow gọi là đang tham gia một hoạt động tập dượt.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing.
Điều không may là tôi không thể xác nhận là Nga đang rút quân. Đó không phải là điều mà chúng tôi đang trông thấy. và việc gia tăng sự hiện diện quân sự với quy mô lớn này hoàn toàn không có ích gì cho việc làm cho tình hình giảm bớt căng thẳng.
Ông Rasmussen mô tả những hành động của Nga là mối đe dọa lớn nhất trong vòng một thế hệ đối với an ninh của Âu Châu.
Russia has undermined the principles on which our partnership is built and has breached.
Nga đã phương hại tới các nguyên tắc được dùng làm nền tảng cho quan hệ đối tác và đã phá vỡ những cam kết quốc tế của chính họ. Vì vậy, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc như thể không có gì xảy ra.
Nga muốn các nhà lãnh đạo mới của Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết kết nạp Ukraine không phải là mục tiêu của NATO.
Tôi có thể hình dung một sự hợp tác chặt chẽ hơn bên trong hội đồng NATO-Ukraine, nhưng tôi không nhìn thấy một con đường tiến tới chỗ trở thành hội viên NATO.
Ông Keith Dodden, giáo sư chính trị học của Đại học American University, cho rằng những hành động của Nga nhằm đáp lại việc Ukraine xích lại gần hơn với Tây Phương đã gây phương hại cho vị thế của Moscow đối với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Tôi nghĩ rằng một phần của sự sẵn lòng nâng cao mức độ hội nhập với Nga là ý tưởng cho rằng chúng ta vẫn có chủ quyền trên lãnh thổ của mình. Và Nga đã vi phạm nguyên tắc đó trong trường hợp này. Và vì vậy mà tôi tin chắc là đang có những cuộc bàn thảo sôi nổi ở Minsk, ở Yerevan và trên khắp khu vực về ý nghĩa của vụ việc này, về một nước Nga mà chúng ta đang phải đối phó. Tôi nghĩ rằng điều này có thể làm cho các nước đó cảm thấy lo sợ và tìm đủ mọi cách để thoát khỏi quỹ đạo của Nga.
Tuy những hành động của Nga đã chấm dứt mọi chương trình hợp tác thực tế với NATO, liên minh này nói rằng họ sẽ tiếp tục một cuộc đối thoại chính trị thông qua Hội đồng NATO-Nga, cũng như các nỗ lực chống khủng bố và chống hải tặc và những hoạt động chống ma túy ở Afghanistan.
Cuộc tìm kiếm tiếp tục hôm nay trong một vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương để phát hiện bất cứ mảnh vụn nào của chiếc máy bay phản lực của hãng hàng không Malaysia đã mất tích hơn 3 tuần nay. Mỗi ngày càng trở nên cấp thiết hơn bởi lẽ pin của chiếc hộp đen trên máy bay có thể chứa chìa khóa tìm hiểu những gì đã xảy ra, chỉ có thể hoạt động được khoảng 30 ngày. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cuộc tìm kiếm tiếp diễn ở vùng nước hẻo lánh cạnh Australia 1.800 km về phía Tây và vẫn chưa tìm ra dấu vết nào của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Thân nhân lo lắng của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay 370 đã gặp các giới chức Malaysia tại một khách sạn gần Kuala Lumpur. Cuộc gặp này được chiếu trực tiếp cho thân nhân ở Bắc Kinh xem. Giới hữu trách chính phủ ở Kuala Lumpur đã bị chỉ trích, nhất là từ phía các thân nhân Trung Quốc về sự thiếu minh bạch trong việc công bố thông tin chuyến bay đã mất tích từ ngày 8 tháng 3. Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, cho hay nhà chức trách đã trả lời tất cả các câu hỏi của những người thân không bày tỏ sự thù nghịch.
Không, họ không tỏ ra thù nghịch. Mọi người đều có thái độ rất chừng mực trong cuộc họp và chúng tôi đã có một thời gian hỏi đáp rất tốt.
Tại Bắc Kinh, người thân của các nạn nhân cũng gặp các giới chức Malaysia và xem cuộc họp ở Kuala Lumpur trên một máy truyền hình trực tiếp riêng. Mẹ của anh Steve Hoàng đã có mặt trên chuyến bay. Anh nói cuộc họp với các giới chức Malaysia không đem lại sự rõ ràng nào về những gì đã xảy ra, anh nói.
Chúng tôi vẫn bối rối về lý do tại sao họ có thể đưa ra một kết luận như thế. Chúng tôi sẽ chờ xem sự thực ra sao.
Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia chở 239 người đang trên đường đi Bắc Kinh. 2/3 số khách là người Trung Quốc. Một cuộc tìm kiếm đa quốc nhằm phát hiện bất cứ dấu vết nào của máy bay tiếp tục ở Nam Ấn Độ Dương, ở xa ngoài khơi bờ biển phía Tây của Australia, bao gồm khoảng 220.000 km vuông. Người đứng đầu ngành cảnh sát của Malaysia nói với các phóng viên rằng có thể sẽ không bao giờ biết được nguyên do thực sự khiến chiếc máy bay mất tích, nhưng cần có thêm thời giờ cho cuộc điều tra. Ông Khalid Abu Bakar, tổng thanh tra cảnh sát nói, không loại trừ một yếu tố nào, kể cả trục trặc máy móc. Ông nói tất cả các hành khách đã được xác nhận là không có nghi ngờ gì, nhưng cuộc điều tra về các phi công và phi hành đoàn tiếp tục giữa một số nghi vấn có thể được nêu ra là liệu chiếc máy bay có bị không tặc hay có hành động phá hoại hay không. Tuy nhiên, giới hữu trách nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng nào nổi lên cho cho thấy một động cơ của các viên phi công được đồng nghiệp nể trọng. Viên thanh tra này nói thêm rằng mọi hàng hóa được đưa lên chuyến bay cũng đã được kiểm tra. Ngay cả nhiều tấn măng cụt cũng đã được truy nguyên tới nhà vườn trồng cây. Ai hái trái, ai đóng gói, gửi đi rồi chất lên máy bay.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Chính phủ Philippines hôm nay tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền lợi quốc gia, kể cả nền kinh tế nội địa, trước những đe dọa của Trung Quốc liên quan tới cuộc tranh chấp biển đảo tại vùng biển phía Tây của Philippines, tức Biển Đông. Trang mạng Inquirer.net trích lời Bộ trưởng Thông tin Philippines nói trong một cuộc họp báo hôm nay rằng nhiệm vụ của chính phủ là cổ vũ cho sự an sinh của các công dân và bảo đảm một đà tăng trưởng có trình tự và ổn định của nền kinh tế quốc gia. Bộ trưởng Herminio Coloma tuyên bố như vừa kể, một ngày sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh cáo rằng Philippines sẽ phải gánh chịu những hậu quả do những hành động khiêu khích của họ gây ra. Ông Coloma không cho biết chi tiết về phương cách của chính phủ Tổng thống Aquino sẽ ứng phó trước các biện pháp chế tài mà Trung Quốc có thể áp dụng đối với Philippines, mà chỉ nói rằng nghĩa vụ của chính phủ là tiếp tục các chuẩn bị cần thiết. Bộ trưởng Thông tin của Philippines cũng cố làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những lời cảnh cáo của Trung Quốc rằng quyết định của Manila tiếp tục xúc tiến vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi tắt là ITLOS, đã hủy hoại quan hệ hai nước. Hôm 30 tháng 3, trong thời hạn quy định, Philippines đã chuyển tới Tòa án Liên Hiệp Quốc một tập hồ sơ trưng ra những bằng chứng cho thấy những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển Nam Trung Hoa vi phạm chủ quyền của Philippines và do đó là bất hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS mà Trung Quốc đã ký kết. Hôm qua, đại biện ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tuyên bố các hành động của Philippines đã hủy hoại quan hệ song phương. Giới chức này cho rằng các hành động của Philippines là khó hiểu và Bắc Kinh quan ngại trước những hậu quả của hành động đó. Một thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy sửa sai và trở lại lộ trình để giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương. Lên tiếng tại Trung Quốc hôm qua, ông Hồng Lỗi còn yêu cầu Hoa Kỳ nên ngưng hỗ trợ các hành động mà ông cho là khiêu khích của các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Coloma nói, chính phủ Philippines tin rằng quan hệ song phương với Trung Quốc sâu rộng hơn chứ không chỉ giới hạn trong vấn đề tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Ông nói quan hệ Philippines-Trung Quốc có một quá trình dựa trên tình hữu nghị và hợp tác và có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể thiết lập và cổ vũ hợp tác và tình hữu nghị. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima cũng đưa ra phát biểu tương tự. Ông nói rằng quan hệ song phương không phải là một quan hệ chỉ có một mặt, mà là một quan hệ nhiều mặt. Trung Quốc hồi năm ngoái vẫn là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, bất chấp cuộc tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Trung Quốc đạt 746,82 triệu đô la hồi cuối năm 2013, tăng 79% so với năm trước đó. Đổi lại, các hàng hóa mà Philippines nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 671 triệu hồi tháng 11 cùng năm. Hai chiến hạm của Nhật Bản đã cập vào cảng phía nam Manila sáng sớm hôm nay trong một chuyến đi thăm 4 ngày. Trọng tâm của chuyến đi này là một cuộc diễn tập chung với Hải quân Philippines. Tin của China Daily Online và báo Philippine Daily Inquirer cho hay là hai chiến hạm của Nhật Bản là chiếc JS Shiran và JS Asayuki của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã cập bến. Trên tàu có tất cả 480 thủy thủ, kể cả các tân sĩ quan mới được triển khai. Hạm trưởng Hideto Ikeda, chỉ huy trưởng của đơn vị hộ tống 13, nói rằng các sĩ quan mới ra trường sẽ làm quen với nhiệm vụ mới trong chuyến dừng chân ở Manila trong khuôn khổ chuyến hải hành nhằm mục đích huấn luyện trên biển. Hạm trưởng Ikeda còn nói rằng ông muốn khuyến khích các tân sĩ quan Nhật thấu hiểu tầm quan trọng chiến lược của Philippines tại Đông Nam Á, cũng như những nét văn hóa và truyền thống tuyệt vời của nước này. Trang mạng China Daily của Hồng Kông cho biết các thủy thủ Nhật sẽ tham gia tập huấn với Hải quân Philippines vào sáng thứ Bảy sắp tới, trên đường rời Philippines. Trong cùng ngày, hàng chục nhà hoạt động Philippines đã tụ tập bên ngoài Sứ quán Trung Quốc ở Manila để phản đối việc Trung Quốc mới đây ngăn chặn một tàu của Philippines trong Biển Đông. Hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn chiếc tàu quân sự Philippines, lúc đó đang tìm cách tiếp tế các binh sĩ Philippines tại bãi cạn Cỏ Mây, tức là Second Thomas Shoal, hôm 29 tháng 3. Những người biểu tình lên án âm mưu ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines và nói rằng Philippines có chủ quyền trên hòn đảo này. Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ trình bày về chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á. Trong hội nghị Asia Connect do Asia Society và Viện Chính sách của Asia Society tổ chức, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, Danny Russell, đã đề cập tới chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á của Hoa Kỳ, trong bối cảnh Washington đang tăng cường các hoạt động ngoại giao giáo diết tại Á Châu với cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và các lãnh đạo Á Châu tại La Haye hồi tuần trước, các chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry tới khu vực và chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Hago tới Honolulu để tham dự một loạt cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Đặc biệt, Hoa Kỳ nêu lên những quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương nói, Hoa Kỳ chứng kiến một xu hướng thiên về dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần và đe dọa các nước nhỏ tranh chấp với Trung Quốc. Ông nói rằng đó không phải là đường lối để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Ông Russell nói sự kiện Hoa Kỳ không phải là một trong các bên đòi chủ quyền có thể gây hiểu lầm. Nhưng ông khẳng định Hoa Kỳ không đưa ra một lập trường về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ không thể minh định lập trường mạnh mẽ của mình là những đòi hỏi chủ quyền phải được đưa ra theo các đường lối phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói lập trường của Washington là các cuộc tranh chấp phải được giải quyết qua các phương tiện hòa bình, ngoại giao và hợp pháp, và tất cả các nước liên quan phải tự chế, không đưa ra những bước hành động nhằm trấn áp tinh thần, khiêu khích, gây bất ổn có thể phương hại đến nguyên trạng và sự ổn định của khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ đối với các chính sách của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, bởi vì đây là một ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ phục vụ các lợi ích chiến lược của nước Mỹ. Ông tuyên bố Hoa Kỳ không thể không có mặt tại châu Á, và mục tiêu của Mỹ trong năm 2014 là cổ vũ cho một hệ thống dựa trên luật lệ, cởi mở trong khu vực mà không những Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Australia là các đồng minh chủ yếu của Mỹ theo thể chế dân chủ, mà cả các nước ASEAN và Trung Quốc nên hợp tác để một mặt đóng góp xây dựng một môi trường an ninh và mặt khác tạo điều kiện cho một thị trường tự do và rộng mở. Trả lời câu hỏi về chiến thuật của Trung Quốc đưa ra những bước nhỏ để không khiêu khích một đáp ứng bằng vũ lực nhưng vẫn tiếp tục đặt các nước trước sự đã rồi, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, những hành động của Trung Quốc làm tăng căng thẳng và làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc phải xa lánh Bắc Kinh. Trong đó, có những bước như thiết lập khu vực hành chính để cai quản các đảo đang trong vòng tranh chấp, đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá, triển khai các đơn vị tuần duyên, các tàu bán quân sự để uy hiếp các nước khác, lập ra những khu vực phòng không mà không tham khảo ý kiến của các nước khác. Và Philippines tuyệt đối có quyền đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương kết luận rằng các quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phục vụ lợi ích của tất cả các bên. Và Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thấy rằng các quan hệ hữu hảo đó cũng có lợi cho Trung Quốc cũng như cho quyền lợi của khu vực để xây dựng một hệ thống dựa trên luật lệ có thể tạo ra ổn định trong các quan hệ quốc tế.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Các cuộc đàm phán giữa đảng đương quyền ở Campuchia và phe đối lập để giải quyết tình trạng bế tắc có liên quan đến cuộc bầu cử hồi năm ngoái đã khựng lại trong nhiều tháng. Hai bên bất đồng về một số vấn đề, đáng kể nhất là việc cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia. Nhưng những dấu hiệu tan băng đã xuất hiện và một cuộc họp giữa thủ lĩnh của hai bên đang có khả năng sắp diễn ra. Từ Phnom Penh, thông tín viên Robert Carmichael của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Campuchia đã rơi vào tình trạng tê liệt chính trị kể từ cuộc tổng tuyển cử gây nhiều tranh cãi hồi tháng 7 năm ngoái, mà kết quả là Đảng Cứu Quốc Campuchia Đối Lập, gọi tắt là CNRP, đã gây sốc cho đảng đương quyền bằng việc chiếm được gần phân nửa số phiếu bầu và 55 trong tổng số 123 ghế quốc hội. Phe đối lập nhất mực cho rằng Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền đã giành chiến thắng một cách gian lận, và họ từ chối không cho 55 nhà lập pháp trúng cử nhậm chức cho đến khi nào có một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc gian lận hoặc một cuộc bầu cử mới. Phe đối lập cũng muốn thay đổi Ủy ban Bầu cử Quốc gia, gọi tắt là NEC, mà các thành viên trên thực tế do đảng đương quyền bổ nhiệm. Phe đối lập muốn việc bổ nhiệm thành viên vào NEC phải được thông qua bằng 2/3 số phiếu chấp thuận của Quốc hội, để phe đối lập có quyền phủ quyết ngăn chặn các thành viên mà họ chống đối. Trong một nỗ lực gia tăng sức ép, Đảng Cứu Quốc Campuchia trong mấy ngày qua nói rằng, bắt đầu từ tháng 5, họ sẽ tổ chức biểu tình mỗi ngày trước các cuộc bầu cử cấp tỉnh và huyện, dự trù sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 5. Nhưng thủ lĩnh đối lập Son Chay, trưởng đoàn thương thuyết của Đảng Cứu Quốc Campuchia, nói rằng họ vẫn ưu tiên cho đối thoại.
Theo tôi thì khi mà chúng ta không thể tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, thì đảng CNRP sẽ tìm cách làm việc với công chúng để đòi đảng đương quyền phải giải quyết vấn đề. Đó là lựa chọn thứ hai. Nhưng vào thời điểm này, chúng tôi vẫn cố gắng tìm ra một sự dung hòa chính trị hoặc một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó trước khi các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5.
Thỏa thuận có thể sắp đạt được hơn so với mấy ngày trước đây. Hôm thứ Ba, Phó Thủ tướng Sa Khân tỏ dấu hiệu cho thấy là một cuộc họp giữa thủ lãnh của hai đảng đang trong vòng thảo luận. Đó sẽ là cuộc họp đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen và thủ lãnh phe đối lập Sam Rongsi kể từ cuộc gặp gỡ cấp cao nhất giữa hai bên hồi tháng 9 năm ngoái và đã chấm dứt bằng một thỏa thuận mơ hồ về cải cách bầu cử. Cho đến giờ này, đảng đương quyền đã bác bỏ những đòi hỏi chính của phe đối lập và thay vào đó họ đã soạn ra danh sách những yêu cầu của họ, trong đó có việc các tổ chức phi chính phủ giám sát bầu cử cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn. Và sau vòng đàm phán cuối cùng thất bại, trưởng đoàn thương thuyết của đảng đương quyền nói rằng phe của ông đã chuẩn bị sẵn sàng để xúc tiến những cải cách NEC của chính đảng này. Nhưng nhà hoạt động cho nhân quyền Uvirat, một nhà bình luận chính trị kỳ cựu, nói rằng cách tiếp cận một chiều như vậy có phần chắc sẽ không thành công, bởi vì đảng đương quyền biết rõ rằng họ đã suýt thua trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.
Theo tôi thì đó là cách duy nhất để họ có được tính chính đáng và tránh những tranh chấp bầu cử trong tương lai, như những gì chúng ta đang chứng kiến. Nếu không có sự tin tưởng vào ủy ban bầu cử, không có sự tin tưởng vào tiến trình bầu cử, thì chúng ta sẽ tiếp tục con đường lặp lại bế tắc sau mỗi cuộc bầu cử.
Tham nhũng, cưỡng đoạt đất đai, tiền lương thấp và thiếu công ăn việc làm là những lý do mà nhiều người Campuchia quay sang bầu cho phe đối lập. Các cuộc biểu tình sau bầu cử với sự tham gia của hàng chục ngàn người ở thủ đô Phnom Penh đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức, một sự phản kháng chưa từng có trước đó trong suốt 3 thập niên cầm quyền của ông Hun Sen. Đáp lại, giới hữu trách đã ra lệnh cấm tụ tập nơi công cộng và đã bắt nhốt gần 20 người biểu tình. Hồi tháng Giêng, giới hữu trách đã bắn chết ít nhất 4 công nhân dệt may biểu tình đòi tăng mức lương tối thiểu. Ngành dệt may với số công nhân lên đến khoảng 500.000 người là ngành công nghiệp chính của Campuchia. Ông Uvirat nói rằng đảng đương quyền nhìn vào tấm gương mùa xuân Ả Rập biết rằng họ cần phải nêu cao tính chính đáng của họ trong lòng người dân Campuchia.
Công luận giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, và theo tôi thì đảng đương quyền sẽ tìm cách nắm bắt vấn đề đó. Chủ yếu đây là lĩnh vực mà đảng đương quyền không biết cách làm và chưa có kinh nghiệm, nhưng bị buộc phải quan tâm đến quan điểm của người dân Campuchia.
Ông Virat nói tiếp rằng, mặc dù tình huống đó tạo cho phe đối lập đôi chút lợi thế, họ phải thúc đẩy cho những mục tiêu cụ thể về cải cách bầu cử và đòi chính phủ nới rộng sự kiểm soát của nhà nước đối với các cơ quan truyền thanh và truyền hình.
So if they hold out for that, then that would give them a bit of a fair playing field.
Nếu họ cương quyết với các mục tiêu đó, thì nó sẽ mang lại cho họ một sân chơi có đôi chút công bằng hơn. Sẽ không bao giờ có công bằng ở Campuchia, nhưng tôi cho rằng những mục tiêu đó sẽ mang lại cho họ đôi chút cơ hội tốt hơn trong các cuộc bầu cử sắp tới. Tôi nghĩ họ sẽ vào tham gia quốc hội nếu nhận được những nhượng bộ chính này.
Sắp tới, ông Uvirat không tin là đảng đương quyền có khả năng cải cách đủ nhanh để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018 một cách công bằng. Nhưng đó mới chỉ là một nửa mặt trận của phe đối lập. Thử thách sẽ là phải chứng minh cho người dân Campuchia thấy được rằng họ đại diện cho một sự lựa chọn đáng tin cậy.
Thưa quý vị, chính phủ ở Seoul nói rằng chiếc máy bay không người lái bị rớt hồi đầu tuần này trên một hòn đảo của Nam Triều Tiên ở sát biên giới là của Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay nhỏ không người lái được phát giác trên đảo Bang Yong hôm thứ Ba, vài giờ sau khi đôi bên bắn pháo qua lại trên biển. Người phát ngôn Park Soo-jin của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói rằng một cuộc điều tra đã xác định chiếc máy bay đó là máy bay của Bình Nhưỡng.
Nữ
phát ngôn viên này không bình luận về mục đích của Bắc Triều Tiên trong vụ máy bay không người lái này, mặc dù truyền thông ở Nam Triều Tiên nói rằng miền Bắc đã thực hiện những hoạt động dò thám trong lúc đôi bên bắn pháo qua lại. Tại Đông Nam Á, thì Tòa án Hiến pháp Thái Lan đồng ý thụ lý một vụ kiện chống lại Thủ tướng Yingluck Shinawat. Ngày hôm nay, tòa án chấp nhận đơn kiện do một nhóm các nhà lập pháp chống chính phủ đệ nạp. Đơn kiện cho rằng bà Yingluck vi phạm hiến pháp qua việc cách chức một thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011 vì lý do mà họ cho là lý do chính trị. Bà Yingluck cũng là trọng tâm của một cuộc điều tra của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng về vai trò của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo đã làm cho chính phủ thất thoát nhiều tỷ đô la. Nếu bị xét có tội trong hai vụ kiện đó, bà Yingluck có thể sẽ bị loại ra khỏi chức vụ hiện nay. Chính phủ bà cũng đã trực vật đối phó với một làn sóng biểu tình chống chính phủ kể từ tháng 11. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công trụ sở Bộ Nội vụ ở Kabul trong vụ bạo động mới nhất trước cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy tuần này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết một kẻ nổ bom mặc quân phục đã kích nổ quả bom tại cổng chính, giết chết ít nhất 6 nhân viên cảnh sát. Fazalaban lên tiếng nhận trách nhiệm và họ nói rằng kẻ nổ bom đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát trước khi kích nổ quả bom. Trước đó, một người phát ngôn của Taliban đã lặp lại lời đe dọa phá hoại cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền tỉnh và cảnh báo dân chúng không nên tới gần các phòng phiếu. Sri Lanka đã ra lệnh cấm hoạt động đối với 16 tổ chức lưu vong của người Tamil, kể cả nhóm hộ Tamil, vì những cáo giác khủng bố. Chính phủ ở Colombo đã phong tỏa tài sản của các tổ chức này và cấm không cho dân chúng hỗ trợ hoặc liên lạc với họ. Sri Lanka nói rằng họ hành động như vậy dựa trên một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường những nỗ lực chống khủng bố qua việc cắt đứt nguồn tài chính của các nhóm khủng bố. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết ba quả bom phát nổ bên ngoài đại học Cairo giết chết một viên tướng cảnh sát cùng với một thường dân và gây thương tích cho nhiều người khác, trong đó có một số giới chức cấp cao. Những vụ nổ ngày hôm nay là vụ bạo động mới nhất nhắm vào các lực lượng an ninh của Ai Cập. Những vụ này nhắm vào lực lượng cảnh sát chống bạo động trú đóng bên ngoài đại học Cairo để ứng phó với những cuộc biểu tình hầu như diễn ra hàng ngày. Các sinh viên này ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công hôm nay, nhưng các phần tử Hồi giáo chủ chiến đã thực hiện những vụ tương tự nhắm vào quân đội và cảnh sát kể từ khi quân đội lật đổ ông Morsi hồi tháng 7 năm ngoái. Các lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã thực hiện những vụ trấn áp gây chết người nhắm vào những người ủng hộ ông Morsi. Họ đã bắt giữ hơn 16.000 người và giết chết hàng trăm người. Các nhà lãnh đạo Phi Châu và Âu Châu đang tập trung bàn về vụ khủng hoảng ở Cộng hòa Trung Phi bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.
The people of Central African Republic are suffering grave.
Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng ông sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo tại cuộc họp thượng đỉnh này cung cấp thêm những hỗ trợ về an ninh và tài chính cho Cộng hòa Trung Phi. Các nhà lãnh đạo của 70 nước Phi Châu và Âu Châu đang tham dự cuộc họp trong lúc Liên Hiệp Âu Châu chính thức phát động một chiến dịch quân sự ở Cộng hòa Trung Phi. Liên Hiệp này đồng ý phái tới khu vực bất ổn này một lực lượng tạm thời với quân số 1.000 người để hoạt động chung với khoảng 6.000 binh sĩ của Liên Hiệp Phi Châu và 6.000 binh sĩ của Pháp, là những người đang ra sức bảo vệ cho thường dân và giải giới các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi. Cũng tại Phi Châu, thì các giới chức Nigeria cho hay mấy vụ đánh bom tự sát liên tiếp xảy ra gần thành phố Maiduguri ở miền Bắc nước này đã giết chết ít nhất 15 người và làm cho 5 binh sĩ bị thương nặng. Vụ tấn công đã xảy ra hôm thứ Ba liên quan đến 4 chiếc xe chứa đầy chất nổ. Các giới chức nói rằng hai người tài xế đã lái xe xông vào một chốt kiểm soát và kích nổ. Các lực lượng an ninh đã hạ sát hai viên tài xế còn lại trước khi họ kích nổ hai chiếc xe bom. Cảnh sát trưởng của tiểu bang Borno nói rằng vụ tấn công dường như là do nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram thực hiện. Nhóm chủ chiến này bị cho là thủ phạm sát hại hàng ngàn người kể từ năm 2009. Theo Hội ân xá quốc tế, thì chỉ riêng trong năm nay đã có 1.500 người thiệt mạng trong các vụ bạo động có liên quan đến nhóm Boko Haram.
สวัส
Sau đây là bài tường trình từ thành phố Houston trong tiểu bang Texas do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện.
Gần đây trên các mạng Internet có nhiều bản tin nêu lên những tính xấu của người Việt khi ra nước ngoài, trong đó có tính ăn cắp. Có lẽ gây nhiều chấn động nhất là bài viết của một tác giả tự giới thiệu là một người Nhật đến Việt Nam du học hơn 4 năm. Tác giả này cho rằng người Việt có nhiều tính xấu. Cũng trong thời điểm này, tin về một nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cáo buộc buôn lậu sản phẩm ăn cắp tại Nhật và vụ việc một số quan chức Việt Nam nhận hối lộ trong các dự án viện trợ từ Nhật được truyền thông trong nước cũng như hải ngoại loan truyền rộng rãi. Thêm vào đó, nhiều siêu thị tại Nhật, Thái, Hàn Quốc đã có những bảng cảnh cáo bằng Việt ngữ tại các cửa hàng của họ về hậu quả của sự ăn cắp. Những sự kiện này làm người Việt trong cũng như ngoài nước rất quan tâm. Ông Đỗ Văn Tùng, một cư dân tại Victoria thuộc tỉnh bang British Columbia, Canada, nói rằng ông không ngạc nhiên về những lời cáo buộc.
Theo tôi thì cái chuyện này nó không có gì đáng ngạc nhiên hết. Nếu mà thường xuyên đọc tin tức trong nước thì chúng ta sẽ thấy là cái xã hội Việt Nam bây giờ nó đầy rẫy những cái chuyện như vậy, ăn cắp, ăn cướp rồi giết người, lường gạt vân vân. Lớp trên thì các quan chức cướp đất, cướp nhà của dân, rồi ăn cắp của công, rồi móc túi người dân bằng 100.000 mảnh khóe tham nhũng. Dưới thì dân chúng phản ứng bằng thế lối sống chục giật, mạnh mẽ, lừa dối. Thế nên như vậy nếu những cái người đó không lương thiện khi ở trong nước họ xem những cái việc làm họ là bình thường thì khi ra nước ngoài họ cũng sẽ hành xử như vậy thôi.
Ông Tùng cho rằng truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt đã bị băng hoại bởi chế độ cộng sản. Tuy nhiên ông không đồng ý về lời cáo buộc tập thể người Việt có truyền thống xấu.
Truyền thống của dân tộc Việt Nam nó có lịch sử nhiều ngàn năm. Nhưng mà riêng ở miền Bắc á, thì từ năm 54 thì cái truyền thống đó bị chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt gần hết. Trong khi ở miền Nam thì cái truyền thống nó vẫn được giữ gìn và phát triển. Cho đến năm 75 thì cả nước nó rơi vào một cái hoàn cảnh giống nhau. Như vậy cái lịch sử về cái truyền thống và văn hóa nó phức tạp thì dân chúng ở nước ngoài họ không hiểu được. Vì vậy họ chỉ dựa trên những cái gì họ chứng kiến. Và nếu họ cáo buộc là cái dân Việt Nam nhiều tính xấu mà chỉ dựa trên những cái gì họ chứng kiến vì họ không hiểu được cái lịch sử phức tạp đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thông cảm và nên tự trách mình trước. Tuy nhiên còn những người mà viết báo thì họ cần thận trọng, họ cần phải tìm hiểu nhiều về văn hóa và lịch sử của nước đó, họ không nên quy kết một cách tùy tiện.
Nhà văn Việt Dương Nhân hiện đang sinh sống tại Paris, Pháp Quốc cũng có cùng quan điểm.
Không cho tất cả người Việt Nam mình là xấu nào có được, không có thể nào được hết. Cái đó quên đũa có nắm là không được, cái phần nhỏ nào thôi. Việt Nam mình là có giáo dục lắm mà, con sâu nó làm rầu nồi canh, cậu thấy không?
Còn blogger Mẹ Nấm ở Việt Nam thì nói là sở dĩ có hiện tượng nhiều người trẻ ra nước ngoài phạm tội ăn cắp là vì hệ thống giáo dục Việt Nam thất bại trong việc tạo tinh thần trách nhiệm của con người. Theo Mẹ Nấm thì sự dối trá được coi như một sự bình thường trong cuộc sống tại Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng là cái hiện tượng khá nhiều người Việt mà phạm tội lừa gạt hay ăn cắp nó bắt nguồn từ cái hệ thống giáo dục. Trước hết là giáo dục ở gia đình và thứ hai là giáo dục ở nhà trường. Cái lỗi lớn nhất theo tôi là cái hệ thống giáo dục con người nói chung. Bởi vì thực sự là ở Việt Nam nhiều khi phạm cái tội ăn cắp rất là hiển nhiên nhưng mà mình coi như nó là chuyện bình thường. Chẳng hạn như anh đi làm công chức nhà nước, anh bỏ giờ đi làm khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng để anh đi cà phê. Cái đó là anh cũng là đang ăn cắp cái giờ làm việc. Tức là người ta trả lương để làm 8 tiếng nhưng anh lại ăn cắp cái giờ làm việc đó để làm cái việc riêng. Và cái chuyện đó nó lại xảy ra một cách thường xuyên và nó đều đặn, ai cũng phạm hết. Thành ra giống như là cái đó nó thành một cái lỗi ăn cắp hệ thống và nó lại là một chuyện bình thường. Mình không có cái ý thức và không có cái trách nhiệm với cái bản thân từ cái việc được giáo dục. Cho nên nó là một cái lỗi hệ thống lớn, tôi nghĩ là về nhân cách con người.
Tuy nhiên Mẹ Nấm phản đối sự việc cho rằng dân tộc Việt Nam có truyền thống xấu xa này. Theo cô, đây là hậu quả của một chính sách vô trách nhiệm mà thôi.
Kết tội cái này là tính xấu của người Việt Nam thì là hồ đồ. Bởi vì thực sự là với những cái trường hợp bị nêu, nó không thể đại diện hết cho dân tộc Việt Nam được. Và hầu như là những cái trường hợp bị nêu, bị kết tội là bởi những cái người sai phạm đó, mà không có xử lý triệt để. Từ chuyện tiếp viên hàng không cho đến chuyện ăn cắp vốn OGE và các cái tham nhũng mà liên quan đến bằng nhập thì chúng ta có thể thấy rằng cái chuyện ăn cắp từ nhỏ cho đến lớn không được xử lý triệt để và không có người nhận trách nhiệm. Nó dẫn tới người ta đánh giá cả một dân tộc. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng đánh giá dân tộc Việt Nam có cái tính xấu đó là hồ đồ.
Cô cho biết là tại các trường Việt Nam cũng có môn công dân giáo dục nhưng chỉ có tính cách hình thức. Trong khi đó, bệnh thành tích lại đang làm cản trở việc giáo dục con em.
Ở trong nhà trường vẫn có môn giáo dục công dân nhưng mà từ cấp nhỏ đến cấp lớn thì những cái ví dụ và những cái hành động thiết thực cụ thể thì nó không có. Chẳng hạn giống như là chị dạy lễ phép có 5 điều Bác Hồ dạy đó, từ những cái trung thực, thật thà, dũng cảm đó, những cái điều mà nó rất là đơn giản và hệ thống giáo dục Việt Nam vô khẩu hiệu hàng ngày. Nhưng mà chúng ta vấp phải cái vấn nạn là chạy trường cho con để vào trường điểm, xin điểm, hoặc là thầy cô cũng sợ là học trò của mình nó dốt quá thì mình sẽ không có được thăng tiến, không được đánh giá là giáo viên giỏi. Chúng ta dạy con trẻ là trung thực, thật thà, dũng cảm, nhưng chúng ta lại dối trá để có cái thành tích, là cái bệnh thành tích. Thì nó sẽ không giáo dục được một cái công dân nào khi mà bắt nguồn từ cái gốc rễ như vậy.
Ông Đỗ Văn Tùng cũng cho rằng nền giáo dục dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là mất đi những nhân tính căn bản của người dân.
Họ chỉ có hô hào hai điểm là trung thành với đảng và tiêu diệt kẻ thù. Thực ra chủ nghĩa họ dựa trên hận thù và bạo lực. Thành ra tất cả những cái gì cao quý của con người, những nhân bản mà con người cần phải nói theo thì đều là hoàn toàn vắng mặt trong cái chủ nghĩa đó.
Còn bà Việt Dương Nhân thì nói rằng phụ huynh phải có trách nhiệm trong việc làm gương cho con em.
Bây giờ đầu tiên là cha mẹ, thứ hai là nhà trường. Sự cái ngoài đời đó, người mà nó ngay thẳng, nó tốt lành thì ra xã hội, gặp xã hội xấu xa cỡ nào nó cũng đóng có làm theo đâu. Còn cái này cha mẹ làm, còn suối con làm nữa thì làm sao đây?
Khi được hỏi là có cách nào để thay đổi tình trạng không mấy tốt đẹp này, blogger Mẹ Nấm nói rằng các nhà lãnh đạo cần phải thay đổi và phải có tinh thần trách nhiệm.
Cái gốc rễ phải thay đổi, đó là thay đổi từ cái cách nhìn và cái tư duy của những người cộng sản Việt Nam thì mới thay đổi được cái hệ thống giáo dục. Một khi mà những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái cảm giác biết nhận lỗi, không có cảm giác nhục nhã khi người ta sỉ bẻ dân tộc mình đó, thì đương nhiên là cái hệ thống và cái hệ lụy nó sẽ kéo dài.
Tuy nhiên Mẹ Nấm tin tưởng rằng nếu mỗi người Việt Nam tự thay đổi trong việc giáo dục con em thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp.
Tôi nghĩ rằng là một người công dân mà không thể thay đổi chế độ thì tôi sẽ bắt đầu từ việc nhỏ nhất là thay đổi từ cái nhận thức xã hội và cái giáo dục con cái mình. Tôi nghĩ nếu như chúng ta có những thay đổi nhỏ nhất thì thay đổi lớn lao nhất nó sẽ đến ạ.
Mặc dù sinh ra và lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, blogger Mẹ Nấm vẫn lạc quan và hy vọng một sự đổi mới từ chính bản thân những người dân.
Một khi người Việt còn cảm thấy đau đớn và cảm thấy xấu hổ trước những cái nhận xét của cộng đồng quốc tế và của các nước bạn về dân tộc mình thì tôi nghĩ rằng là dân tộc chúng ta tinh thần cũng chưa thể lụi tàn được. Vì vậy với mỗi người ở mỗi vị trí khác nhau, hy vọng rằng là chúng ta hãy là sự thay đổi và bản thân chúng ta muốn thấy. Chúng ta không chỉ đòi hỏi người cộng sản thay đổi mà tự bản thân chúng ta cũng phải thay đổi nữa.
Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 271. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Một là học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau và phát âm khác nhau. Trong tiếng Anh, những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau gọi là homographs. Cuối bài, ta sẽ học cách phân biệt hai từ award và reward. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh để tập dùng chữ quen với và xưa thường, to be used to và used to. Phân biệt to be used to, quen và used to, xưa thường. Tôi không quen dậy sớm. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm not used to getting up early. Tôi không quen ăn thức ăn cay. I'm not used to spicy food. Vậy sau to be used to, quý vị có thể dùng một noun phrase như là spicy food hay là gerund, getting up early. Hay nói bằng tiếng Anh, xưa tôi thường dậy sớm. Quý vị có trả lời là I used to get up early. Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Có phải cô ấy xưa là bạn gái cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. I used to smoke, but I've stopped now. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ, nhấn vào vần hai khi là động từ. Sau đây là động từ và danh từ có hai vần viết giống nhau. Thí dụ, danh từ discount, động từ to discount. Tickets are $8 with $2 discount for children. Giá vé $8, trẻ em giảm $2. Employees working in this clothing store can buy clothes at a discount. Nhân viên của tiệm bán đồ xa xỉ này có thể mua quần áo giảm giá. Discount dùng như một động từ. Some CDs were discounted to sell for as little as 50 cents. Vài đĩa nhạc thu gọn được giảm giá chỉ còn 50 xu. Tiếp sau đây là danh từ discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này ở đại học có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Động từ discourse on something là thuyết trình về vấn đề gì. Một chữ nữa là increase, nhấn mạnh vần đầu nếu là danh từ. To increase, nhấn mạnh vần hai. There's a sharp increase in gas prices lately. Giá xăng mới đây tăng vọt. The company increased its workforce by 10%. Công ty tăng lực lượng nhân viên thêm 10%. Một chữ nữa là research. Danh từ, động từ, to research. I'm still doing research for my dissertation. Tôi vẫn còn nghiên cứu, tìm tin tức tài liệu để viết luận án. I spent 2 years researching for material for the dissertation. Tôi bỏ ra 2 năm để tìm tòi tài liệu cho luận án của tôi. Động từ to research có 2 cách đọc. To research hay là to research. Một chữ nữa là transfer. Transfer nghĩa là chuyển. T-R-A-N-S-F-E-R. After 2 years in this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học ở đại học cộng đồng này 2 năm, bạn có thể xin chuyển lên đại học 4 năm. Halfway through the first year, she transferred to Harvard. Học được nửa năm đầu, cô ấy chuyển sang trường đại học Harvard. Động từ to transfer. I need to transfer some money from my savings account to my checking account. Tôi cần chuyển một ít tiền từ chương mục tiết kiệm sang chương mục vãng lai của tôi. Động từ to transfer có thể nhấn mạnh vần đầu hay vần hai. To transfer hay là to transfer. Nhớ là khi sang hình thức quá khứ. Quá khứ phân từ past participle hay là hiện tại phân từ present participle thì gấp đôi mẫu âm R trước khi thêm ED hay là ING. Transferred. T-R-A-N-S-F-E-R-R-E-D hay là transferring. T-R-A-N-S-F-E-R-R-I-N-G. Sau đây là động từ to live và adjective và adverb live. Live, L-I-V-E. Chữ live làm tính từ hay trạng từ có nhiều nghĩa. Some people object to doing experiments on live animals. Có một số người chống việc dùng những con vật sống làm thí nghiệm. They will use live ammunition in the military exercise. Họ sẽ bắn đạn thật trong cuộc tập trận giả. We will broadcast the program live from Washington. Chúng tôi sẽ truyền thanh hay là truyền hình chương trình trực tiếp từ Washington. Vậy động từ là to live, là sống. Alive, cuộc sống. Live, adjective là còn sống. Live coal là than hồng. Be careful, there's a live cable lying dangerously on the ground. Coi chừng có một sợi dây cáp có truyền điện nằm nguy hiểm trên mặt đất. A live issue, một vấn đề còn nóng hổi. Pollution is still very much a live issue. Ô nhiễm môi sinh vẫn còn là đề tài nóng hổi, nghĩa là được nhiều người chú ý. A live audience là khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Live coverage là tường trình trực tiếp. Live music, nhạc sống, nghĩa là có ban nhạc chơi, không phải từ đĩa. Sau đây là hai chữ dễ dùng nhầm, cloth, C-L-O-T-H, và clothes, C-L-O-T-H-E-S. Động từ to clothe là bận quần áo, mặc quần áo. Cloth là mảnh vải, a piece of cloth, một mảnh vải. Cotton cloth là khăn vải, tablecloth là khăn trải bàn. Clothes, số nhiều. Tương tự, clothing cũng là quần áo mà số ít. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. Be clothed in, nghĩa là bao phủ. The mountain tops were clothed in snow. Đỉnh núi có tuyết bao phủ. Phân biệt, past participle của động từ to clothe là clad, C-L-A-D. The model was clad in silk. Cô gái trình diễn thời trang mặc đồ lụa. They clothe their children in the latest fashions. Họ cho con họ diện những đồ thời trang hợp nhất, mặc đồ thời trang mới nhất. Danh từ clothes. Bring warmer clothes with you when you come here in winter. Bạn hãy mang theo quần áo lạnh khi sang đây chơi vào mùa đông. Bring a change of clothes with you when you come over for the weekend. Nhớ mang theo quần áo để thay khi bạn tới nghỉ chơi cuối tuần này. Clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, tương tự clothes, quần áo. Clothing khác là chỗ số ít, uncountable. An article of clothing, a piece of clothing, an item of clothing, là một món quần áo. An expensive clothing store, là tiệm bán quần áo đắt tiền. Bring some blankets and clothing for homeless children. Hãy mang chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. You must wear protective clothing inside this lab. Bạn phải mặc đồ bảo vệ khi ở trong phòng thí nghiệm này. Cũng tương tự với clothing, có chữ dress. We may wear casual dress in office on Fridays. Thứ sáu, chúng ta được mặc quần áo thường tới sở làm. Nhận xét 5. Contract, C-O-N-T-R-A-C-T, là giao kèo. Nhấn mạnh phần đầu là danh từ contract. Never sign a contract without getting legal advice first. Chớ ký giao kèo mà không hỏi ý kiến luật sư trước. To contract, nhấn mạnh phần nhì, lây hay là co lại. To contract a serious illness, là nhiễm bệnh nặng, cũng có nghĩa là co rút lại. Metals contract as they become cool. Kim loại rút lại khi để nguội. A contractor, C-O-N-T-R-A-C-T-O-R. A contractor, người làm việc theo giao kèo, người thầu khoán. He's a building contractor, ông ta làm nhà thầu khoán xây cất nhà cửa. The muscles behind my knees begin to contract when I walk fast. Bắp thịt sau đầu gối của tôi bắt đầu co rút lại khi tôi đi nhanh. Một chữ nữa là protest, danh từ P-R-O-T-E-S-T, a protest. The teacher quit in protest of the board's decision. Giáo sư từ chức để phản đối quyết định của hội đồng giáo dục. Động từ protest có hai cách đọc, hai cách phát âm. To protest, nhấn mạnh phần nhì, hay là to protest, nhấn mạnh phần nhất. Protester, P-R-O-T-E-S-T-E-R, người phản đối. Có hai cách đọc, protester hay là protester. Thousands of protesters marched to protest against the government. Hàng ngàn người phản đối diễn hành chống chính phủ. Một chữ nữa là compact, C-O-M-P-A-C-T, tính từ có nghĩa là thu gọn. The whole dictionary now can be stored in one compact disc. Cả cuốn từ điển bây giờ có thể chứa trong một đĩa nhỏ thu gọn. Compact, danh từ, có nghĩa là thỏa hiệp. The two countries signed a compact to cooperate against terrorism. Hai quốc gia ký thỏa hiệp hợp tác chống khủng bố. Compact có nghĩa là một xe hơi nhỏ. Smart car is a two-door compact. xe smart là loại xe nhỏ. To compact, C-O-M-P-A-C-T, nhấn mạnh vần nhì, nghĩa là thu gọn, ép lại. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. Máy ép rác có thể ép cho thể tích rác nhỏ lại và chắc hơn. Sau đây là hai chữ dễ dùng nhầm, award và reward. Award có thể vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là phần thưởng. Actress Gwyneth Paltrow won the Best Actress Award in the film Shakespeare in Love. Nữ tài tử Gwyneth Paltrow được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc trong phim Shakespeare in Love. Prizes will be awarded to the top three runners. Ba người chạy đua về đầu sẽ được giải thưởng. Award còn có nghĩa là trúng thầu. The company was awarded a huge contract. Hãng trúng một món thầu lớn. Award còn có nghĩa là tiền bồi thường trong vụ kiện. He got an award of $500,000 in libel damages. Anh ta được tòa ban nửa triệu đô la thiệt hại vì bị vu khống. Một chữ nữa là reward, R-E-W-A-R-D, vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là quà hay tiền thưởng công. His parents gave him money to buy a bicycle as a reward for passing the exams. Cha mẹ anh cho tiền mua một chiếc xe đạp vì là phần thưởng anh thi đậu. The police has offered a reward of $10,000 for information leading to the killer. Cảnh sát treo giải thưởng $10,000 cho ai cung cấp tin tức bắt kẻ sát nhân. The performers were rewarded with flowers from the audience. Tài tử trình diễn vở kịch được khán giả tặng hoa. The company is now reaping the rewards of their investments. Công ty hiện đang hưởng lợi từ việc đầu tư của họ. Tóm lại, award, A-W-A-R-D, chỉ giải thưởng vì công trình, công trạng hay tài năng. Award còn có nghĩa là trúng thầu hay là tòa bắt bên kia bồi thường. Còn reward chỉ phần thưởng vì hạnh kiểm tốt, thi đậu hay là giải thưởng treo để bắt kẻ gian. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 271 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về bản án tử hình tập thể được tuyên cho hàng trăm người Ai Cập sau một phiên xử kéo dài 2 ngày và quyết định của chính phủ Ai Cập xét xử thêm gần 1.000 người trong những phiên tòa tương tự về những tội bao gồm sát nhân. Ngày 24 tháng 3, một thẩm phán ở tỉnh Minya ở phía nam Cairo đã kết án tử hình 529 bị cáo vì giết chết một cảnh sát trong một vụ tấn công vào đồn cảnh sát do những người ủng hộ tổ chức huynh đệ Hồi giáo thực hiện vào tháng 8 năm 2013. Những phiên tòa mới cũng nhắm mục tiêu vào những người biểu tình phản đối việc quân đội Ai Cập truất quyền cựu tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7. Bạo động xảy ra sau khi nhà chức trách dùng vũ lực giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ ông quan ngại vô cùng sâu sắc bởi quyết định bất ngờ và chưa từng có của một tòa án Ai Cập tuyên án tử hình sơ khởi cho 529 công dân sau một vụ xét xử tập thể chống vánh. Ngoại trưởng Kerry nói, phán quyết của tòa án bất chấp logic và ông hối thúc những cơ quan hữu trách của Ai Cập tận dụng nhiều hình thức thẩm xét hợp pháp để khắc phục tình hình. Ngoại trưởng Kerry nói, tin tức này không hề phản ánh những giá trị và mục tiêu mà chính phủ lâm thời đã bày tỏ mong mỏi một cách công khai và riêng tư. Ông Kerry nói, việc cần phải có quyền được xét xử công bằng càng mang tính cấp bách hơn khi phiên tòa mới bắt đầu xét xử 700 người tại cùng phòng xử án, nơi mà trước đó trong một phiên xử đã tuyên án cho một nhóm những bị cáo thay vì từng trường hợp cá nhân. Ông Kerry lưu ý rằng, nhiều người trong số những bị cáo thậm chí còn không có mặt trong phòng xử án, khiến người ta không thể nào tin rằng một phiên tòa như vậy đáp ứng được ngay cả những tiêu chuẩn cơ bản nhất của công lý. Ngoại trưởng Kerry nói, trong 3 năm qua, người dân Ai Cập đã đòi hỏi giới lãnh đạo biết đáp lại nguyện vọng dân chúng qua việc bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy cơ hội kinh tế. Nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc đấu tranh đó. Tuân thủ hiến pháp mới và duy trì một hệ thống tư pháp hình sự không tồn tại những hăm dọa và trừng phạt chính trị là những chức năng thiết yếu của một chính phủ chính danh. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi chính phủ lâm thời Ai Cập đảo ngược phán quyết tòa án và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho bị cáo. Ông Kerry nói, không làm được như vậy sẽ làm ô danh sự dũng cảm của tất cả những người đã hy sinh tính mạng của mình cho những giá trị dân chủ.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Lệnh cảnh báo sóng thần đã được thu hồi cho ven biển Chile vài giờ sau khi một trận động đất có cường độ 8.2 giết chết ít nhất 6 người và tạo ra một trận sóng thần nhỏ, khiến cho dân chúng ở vùng duyên hải Thái Bình Dương nước này phải di tản. Trận động đất hồi tối thứ ba có tâm chấn nằm cách vùng duyên hải Tây Bắc Chile khoảng 100 km. Những vụ đất chùi xảy ra làm đường xá bị gián đoạn và có nhiều nơi bị mất điện. Nga tố cáo NATO rơi lại vào tư duy chiến tranh lạnh qua việc ngừng hợp tác với Nga vì Moscow chiếm vùng Crimea của Ukraine. Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, nói rằng bản năng chiến tranh lạnh của NATO đã thức dậy. Ngày hôm qua, các vị bộ trưởng ngoại giao của NATO quyết định chính thức chấm dứt tất cả các chương trình hợp tác quân sự và dân sự với Nga. Chính phủ ở Seoul nói rằng chiếc máy bay không người lái bị rớt hồi đầu tuần này trên một hòn đảo của Nam Triều Tiên ở sát biên giới là máy bay của Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay nhỏ không người lái được phát giác trên đảo Pangyong hôm thứ Ba vài giờ sau khi đôi bên bắn pháo qua lại trên biển. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đồng ý thụ lý một vụ kiện chống lại Thủ tướng Yingluck Shinawat. Ngày hôm nay, tòa án chấp nhận đơn kiện cho một nhóm các nhà lập pháp chống chính phủ đệ nạp. Đơn kiện cho rằng bà Yingluck vi phạm hiến pháp qua việc cách chức một thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011 vì những lý do mà họ cho là lý do chính trị. Các nhà lãnh đạo Phi Châu và Âu Châu đang tập trung bàn về vụ khủng hoảng ở Cộng hòa Trung Phi bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, nói rằng ông sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo tại cuộc họp thượng đỉnh này cung cấp thêm hỗ trợ an ninh và tài chính cho Cộng hòa Trung Phi. Các nhà lãnh đạo của 70 nước Phi Châu và Âu Châu đang tham dự cuộc họp trong lúc Liên Hiệp Âu Châu chính thức phát động một chiến dịch quân sự ở Cộng hòa Trung Phi. Các giới chức an ninh Ai Cập cho biết 3 quả bom phát nổ bên ngoài đảo Cairo giết chết một viên tướng cảnh sát cùng với một thường dân và gây thương tích cho nhiều người khác, trong đó có một số giới chức cấp cao. Những vụ đầu hôm nay là vụ bạo động mới nhất nhắm vào các lực lượng an ninh Ai Cập. Những vụ này nhắm vào lực lượng cảnh sát chống bạo động trú đóng bên ngoài đảo Cairo để ứng phó với những cuộc biểu tình hầu như diễn ra hàng ngày. Các sinh viên biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.